Dạ thưa thầy, ví dụ như mình mắc nghiệp với một người đàn ông đó đi, mà mình chí hướng tu là mình vượt qua. Dạ thưa vậy được không thầy?
Cái đó
chí
là
hướng tu dạ thưa được không thầy?
Người phải có cái ý chí, mình cương quyết,
dạ.
Mình phân tách rõ. Bây giờ tôi biết rằng tôi có cái nghiệp, bây giờ tôi phải trả nghiệp, trả bằng cách nào? Bằng sự tu học mới trả hết. Bây giờ tôi lấy ông đó tôi trả cũng hết. Mà trong cái tu học này mà ông hướng về tôi còn đổ luôn ông. Thấy không? Và tôi sẽ trả nhiều hơn. Nợ tôi nhiều hơn. Khi mà con tu thành đạo là người ta tới nhà cả ngày cũng như bây giờ. Bây giờ thầy đây là biết bao nhiêu nghiệp thế gian. Không quen không biết tới chỉ mặt chữ hồi ta nói thét về tu. Có gì đó. Rồi càng ngày nó càng đông. Cho nên Phật không có xa chúng sanh. Có cái nghiệp chúng sanh. Mình biết cái nợ mình nặng lắm. Cho nên con thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ chứ thiếu nợ người đó đâu. Thấy không? Cái xác này cấu trúc bởi càn khôn vũ trụ. Tâm lẫn thân. Đâu có phải khi cái người đó tạo đâu. Mình trả cho người đó thì mình yếu hèn quá. Dũng chí trả nhiều hơn. Trả cho nó xong. Trả cái nợ cả càn khôn vũ trụ mình phải trả. Phải gánh ra. Chứ số người không ăn chung, số người ít không ăn chung. Trả cõi thiên liêng mình cũng mắc nợ.
Như mình thôi, thí dụ mình chí hướng tu đi. Rồi cuối giấc rồi đó đi nữa. Vậy là mình hết những cái nào.
Nhất định rồi, mình phải cứu người ta. Yeah. Người tu luôn luôn cứu mà. Người phản mình còn cứu nữa.
Kính thưa thầy, con cũng hiểu được luật nhân quả. Do đó con cảm giác rằng làm sao để con tạo được nhân quả. Con biết rằng những cái gì đến chứ con là cái quả nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mình không gieo được cái nhân nữa để khỏi được khổng tư quả vì sao? Thầy,
nhân quả là hai loại. Cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy. Nên là ta hướng về cái nhân thiện thay vì hướng về cái nhân trượt, hướng về cái thanh thay vì cái trượt, thì cái quả nó phải tốt. Vì ta biết xoay chiều là giải tội, mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong thế kẹt mà thôi. Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói, ác nhân mà bỏ dao thành Phật.
Người ta cũng người, mình cũng người, mà mình ở trong thanh tịnh sáng suốt. Mình thấy bất cứ một cái gì đưa đến cho mình là cái bài học tiến hóa. Cái luật định vũ trụ, sự khôn khéo của quyền di tạo hóa đã đưa cho chúng ta tiến tới sự giác tâm. Cho nên chúng ta làm đi, chúng ta dẫm trên cái khổ và lãnh lấy cái khổ và khai thác cái khổ, chúng ta đâu có còn khổ nữa. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn sẽ tăng gia cái nghị lực để sống với cái đời và đạo, thì các bạn sẽ được sáng suốt hơn, chấp nhận. Thì lúc đó các bạn thấy cái số mạng định luật tự nhiên ngày nào chết của bạn nó có quy định, chứ không phải ai muốn làm chết đâu. Ai muốn làm cũng được, không có cái gì đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi quyền cơ của tạo hóa. Chúng ta thấy cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này không phải là người phàm làm được, nhưng mà nó rất tinh vi. Khi mà các bạn hiểu đó thì các bạn thấy sống rất hạnh phúc. Cha trời mẹ đất nâng niu bạn bất cứ giờ phút nào và đưa bạn tiến tới cái bên giác lần lần đi tới. Mà nếu bạn cố gắng tu thì bạn sẽ tiến tới mau và bạn sẽ đạt tới cái sự sung sướng. Bây giờ thời buổi giờ các bạn chỉ cần có cái phước không à. Các bạn không có phước không có bao giờ hưởng được. Cái phước là do tu hành, tiến giải. Các bạn phải độ, độ tha là độ tất cả những cái tiểu thiên địa này khai thông. Nó đồng tiến qua với bạn từ bên trên xuống thế gian để học hỏi, mà bạn không thức giác rồi làm sao bạn đưa tất cả toàn bộ của bạn tiến giác lên trên. Khi mà toàn bộ tiến giác lên trên rồi bạn được phước, mà cái phước đó nó sẽ trả lại cho bạn. Sợ bạn không có sức mà hưởng mà ăn đó thôi. Nhưng bây giờ các bạn nên tu để dung bộ.
Con không có gì hơn để đáp lại ơn thầy là tự nguyện cố gắng tu tiến.
Đó là bề trên mong và được chứng tâm của những người biết ăn năn hối cải. Mà muốn qua được cuộc ăn năn phải qua được cuộc động trạng. Con đã trưởng thành trong chút động trạng và con mở tập cái thức để tiến qua cho vô cùng. Đó là điều quý vàng không đổi. Cho nên mỗi mỗi bạn đạo hiện hữu tại đây phải thấy cái gương đó mà thực hiện, không nên đi trong sai lầm rồi trì trệ không có thể hoàn thành được. Cơ trời đã chuyển và tình thương đã ban bố, chỉ chờ sự thực hiện của mỗi tâm linh là thôi. Bề trên chính tâm không phải chính bên ngoài, cho nên các con có tâm các con sẽ hưởng được sức mọi sự chứng nghiệm sáng suốt đem lại trong nội tâm nội thức. Và bề trên chuyển đầy đủ và đưa cho các con tiến tới dũng tiến vô cùng mới thực hiện được một cõi siêu văn minh trong nội thức của mọi người. Thì đó lần lần chúng ta sẽ thấy cái chân tướng của chúng sanh tại thế, chân tướng của hành giả đã tiến hóa tới đâu, mới nhận thức được chân tướng vô cùng của chúng ta. Cho nên cái chân tướng đó không hình, không tướng, mà kỳ thật có hình, có tướng. Trong ý chí vô cùng sáng suốt, phát triển không ngừng, để đem lại tình thương và đạo đức cho các nơi các giới. Bước chân đi của các con tương lai sẽ bước trên căn bản tình thương và đạo đức, xây dựng các nơi các chốn theo chương trình của Thượng Đế đã hoạch định. Như các con hương thượng mãi mãi, các con không bao giờ bị bỏ rơi, sợ rằng sự tâm tối của các con mà tự trôi lọc để thôi. Bề trên luôn luôn tương quyết như ảnh hưởng của Thầy ngày hôm nay ra đến đây. Đáng lẽ giờ phút ra đến đây Thầy không còn khổ nhọc, Thầy phải hướng đối với Đạo, nhưng mà rốt cuộc không có giây phút nào thích được hướng. Tại sao? Tại các con có tên tối. Thầy phải sống với các con, thầy phải chia sẻ cái đau buồn với các con, thầy cũng chịu từ chối rơi lệ với các con để đưa các con tới bên giác. Thầy phải chia sẻ cái đau buồn của các con, vì đó thầy không có một giờ an nhàn rảnh rỗi, giấc ngủ, bước đi đứng, việc làm, để hàn gắn lại đi cái xa cách đau thương của các con, trong tình cảm biến điêu, xây chuyển, để tâm linh các con vững vàng hơn, và thấy rõ sự thương yêu vô bờ bến của Thượng Đế đối với các con. Vì thầy cũng là cái cầu để cho các con tiến hóa, thầy phải rơi lụy cùng các con để mở thức cho các con, để cho con đón nhận sự vinh quang thực chất của nội tâm. Chúng ta đã học nhiều bài từ mình đắp eo hẹp, thì chúng ta không từ chối mất tiến của chúng ta nữa. Chúng ta phải đi, mọi sự trong gai đã về cho những loại, và sắp về rất nhiều cái những loại để học, để vượt qua sự thử thách. Thì con phải thấy rõ rằng bề trên còn khóc nhiều hơn thầy, rơi lụy nhiều hơn thầy, chờ các con trở về ngày vinh quang hội ngộ, muốn cứu các con thì chuyển mạnh hơn, càng chuyển mạnh hơn các con sẽ gặp sự đau khổ nhiều hơn. Nhưng mà từ đau khổ đó, tâm linh các con sẽ vững vàng trên mức tiến trở về nguồn cội. Cho nên các con phải cố gắng và phải nhớ những lời đại nguyện của chính mình và liên tục thực hiện cho kỳ được trong cái hành hy sinh. Hoa quả trước mặt thầy đây nó cũng ở trong cái hành hy sinh để nó cầu mong có được sự tiến hóa. Món ăn hàng ngày của các con nó cũng đang hy sinh để nó đạt tới cái đại nguyện của chính nó. Vậy chúng con là một tâm linh, vạn linh hợp thành một cái tiểu thiên địa, các con có một phần sáng suốt đang quản trị. Các con phải thực hiện kỳ được điều đó. Tình thương căn bản của cái tiểu thiên địa này, các con khám phá ra, các con mới thấy rõ chân lý trong con, không ngoài đâu mà con đi tìm chỉ mất công nữa. Chỉ thầm tu thầm tiếng rồi các con sẽ đạt những sự chỉ định của Thượng Đế sẽ ban cho các con. Thần hữu trong tâm của các con, sự thương yêu của Ngài vô cùng vô tận, không lấy gì tả xiết được. Tôi mong biết các con sống hằng, sống trong tế bào các con vui buồn lẫn lộn, nhưng mà Ngài phải chịu cay đắng rồi mở thức cho các con. Nhưng mà người đời đâu có thấy Thượng Đế, không thấy. Sống trong hơi thở của Ngài, sống trong nhịp thở của Ngài mà đành quên Ngài. Xin nhờ phút thiên linh cảm động này đưa tâm hồn con lên, xung động tâm hồn các con lên, để các con thấy rõ hơn, mà con xóa bỏ những cái tâm tỷ hiền sâu xa trong con đã tích trữ từ nhiều năm rồi. Không phải xã phu cầu bằng, xã thân cầu đạo, quên tất cả những dĩ vãng chất mất, mà trở về với sự thanh cao, đời đời bất diệt, thì tâm tâm con mới an nhàn. Lúc đó các con mới thật sự đóng góp cho nhân loại trên mảnh đất sẽ tan tầm đau khổ ở tương lai. Con phải cố gắng. Chúng ta không có đủ thời giờ làm việc, cho nên phải cố gắng làm việc nhiều hơn. Thời mới làm việc nhiều hơn chúng ta. Chúng ta không xứng đáng trình diện nó ngại. Chúng ta phải làm việc nhiều trong tâm thức. Ai không nổi chúng ta hưng thượng để hòa đồng với tất cả, xóa bỏ mọi sự ngăn cách và để thực hiện tình thương và đạo đức. Hôm nay Thầy đến đây với mọi sự cảm động của gia đình con. Đây là đại phước đức đã gieo trong tâm hồn của con. Con xin nối tiếp Thầy để làm những gì và Thầy mất muộn.
Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bao nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi. Nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy đậm thêm. Thì chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ đó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy rồi, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta nhìn nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi trốn cần ông Phật, chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng, nhưng đừng để bật nữa. Vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy đi vô nhà thương, ô, rất tiếc ông bị căng xe rồi. Là thôi, đi. Cái đó là biết trước lúc mình chết. Dằn dọc tâm thức đủ chuyện hết, không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình, mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm nhân không có tốt, mình gieo nhân không tốt thì gặp hai kết quả sau ngày hôm nay. Chúng ta người tu vì vô vi hướng về thanh tịnh thấy rõ cái luật nhân quả. tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tâm. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền, mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Tôi có cái tâm tu thôi. Tôi có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc. Thương mình là tu. Còn người nào bỏ tôi đó, người đó ghét họ, chắc chắn là tánh tình thay đổi. Hướng ngoại thị phi, chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua, mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, với nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi, chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được. Còn cái này chúng ta mỗi đêm mỗi tu, mỗi lo cho phần hồn. Nay các bạn cấy một chút, mai các bạn cấy một chút. Rốt cuộc rồi cái mảnh đất nó sẽ thành một đất lành và tốt. Bạn tu đêm đêm tu lực, gieo trồng một cái phúc điền trong nội tâm. Sau này mình có thoát ra, cũng có chỗ dừng chân để tiến tới, để tiếp tục trong hành trình sửa tâm và tiến hóa. Mọi người chúng ta ở trong cái nghịch cảnh của gia can là để cho gì? Để chúng ta sửa tâm mà thôi. Tâm chúng ta không tốt, ác độc, mới gặp nhiều sự gây cấn của gia can. Nhìn lại tâm mình không có tốt, mình ráng sửa, trở về quân bình, sáng suốt, tâm từ bi, thì mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh. Đừng tưởng ta làm mà quá trách người khác, càng trách càng sai, cũng như lún bùn nữa, càng ngày càng đau khổ, rớt xuống vũng bùn mà càng cửa quậy thì càng lún sâu. Cho nên nhiều người đi xấu, nói xấu người khác, thị phi chuyện người khác, càng ngày nó càng thị phi, càng ngày nói chuyện người ta không, mà chuyện đó nó không lo, thì nó lo tạo cho cái gia can không có ổn. Những người xung quanh đều bất phục nó, tại vì nó tạo cho nó không được tốt. Chúng ta người tu thanh tịnh chỉ biết tội nghiệp, không biết làm sao, vì đường chúng ta đang đi trở về sự giải tỏa và hướng về con đường thanh nhẹ tiến thân. Còn đối phương những người đi sai là nó chỉ giấy động thêm thôi, càng ngày phong phú trong sự giấy động thị phi ác ý mà tưởng mình thiện lành. Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền không được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, cái chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi, để hướng về đó giải tỏa sự ơ trục trong nội tâm nó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không dứt khoát được. Vì sự tham dục mà nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục, có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa, nó rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên trở về thanh tịnh mà tiến hóa, đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai, cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng như một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước sẽ thành công, chúng ta là người tiếp tục, chúng ta thiếu hành cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thức hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến.
Nhưng mà con cháu nào uống nhiều quá mình cũng lo rồi sao thật?
Không phải mình lo, khi năng mang ăn phải là người lo chuyện đó. Anh làm ông bà của nó, anh chỉ con cứ yên tâm văn minh sẽ làm cho con là sắp đặt đầy đủ. Còn cái duyên nghiệp, cái tiền kiếp như bây giờ là ông bà chỉ là tu, đó là ông bà lo cho con rồi. Ông bà giờ đạo một chút cũng biết cái gì là tránh diễn, diễn từ đi ông bà đến như con bình an. Đó là anh cứu cháu anh. Con bà đứng đây con không có lo, không bác sĩ không ai biết con hết, con không còn bệnh nữa, nói được như ra đủ rồi. Mà anh còn lo chứ sao? Cháu tôi bây giờ nó nói tăng xe, bây giờ không biết làm sao đâu, cái ấp đi, lộn xộn. Mình đã già rồi, làm nó lộn xộn, đùng nó bật ngửa, rồi tới ông bệnh, rồi cháu bệnh. Tới lúc đó mà bệnh rồi, nên thấy mình suy nghĩ rõ ràng. Thấy lộn thơ quá, khùng lên. Đi chuyện mình lo là chuyện ta. Cái lo không có đúng chỗ, tạo bệnh cho mình. Ăn không được, ngủ không được, bệnh ấy, lớn tuổi đùng một cái rồi, rồi tới ông ngoại căng xe nữa, làm sao? Vui lên, không có gì hết. Bây giờ ông ngoại có vốn rồi, ông ngoại đêm đêm tu có điện rồi, ông ngoại cho con. Ông ngoại không phải thần thánh, mà ông ngoại biết là ông ngoại có cái từ trường tốt. Vì tâm ông ngoại không có muốn sát phạt, tâm ông ngoại muốn thương yêu, muốn giúp đỡ mọi người. Ngày nay ông ngoại và ngoại tới với con, đem tinh lành trật Phật hộ con được như con mạnh, không ai giúp con được con ngoại. Ngoại đây là con sẽ một câu được, anh cứu nó sau 70 năm. Nghe không?
Được, cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con xin hỏi một câu hỏi. Thưa thầy, nãy thầy giảng khi làm pháp luân đến một cái lúc nào đó thì không có còn thở nữa mà chỉ nhìn hướng ý đến thì ánh sáng vào thôi. Thưa thầy, cái đó là có kỹ thuật để thở, thở lâu ngày nó đầy đủ.
Đã dặn hít đầy rúng, đầy ngực cũng như mà giờ, cho nên chuyện này tôi có làm cũng đi vô, tôi nhìn đó mà làm đi.
Thưa thầy, phải làm nhiều
để phải làm nhiều
mới đến cái độ đó.
Thằng ngu nó làm được, bây giờ tôi khôn, tôi làm như thằng ngu được không? Làm phép nó được. Thấy không? Mình nhìn cái hình ứng pháp, làm pháp luân cái giá nó ngu không? Bây giờ mình người khôn, mình làm học cái đó cũng được. Học phép rồi, nó cũng được, học còn sang. Con làm pháp luân thường chuyển đúng, đầy đúng, đầy nhục tu, bộ đầu này con tư. Mà da mặt nó căng chứ nó không có già, không có nhầu đâu. Con nhìn thấy không? Hôm nay ta nó tươi, giờ là mất luôn.
Thưa thầy, như vậy là phải thở nhiều.
Mà trong đó, dạ, nó, dạ. Trong đó nó có hâm dọa. Khi làm, ta làm điều này, bể con nấu chết, chết bỏ. Tôi làm tới đi. Ngọt thở, chết bỏ. Nó vượt qua là mặt. sáng dậy rồi kiếm thấy cái bằng chứng đàng hoàng. Cái nguyên khí của càn khôn, thân khí điển quá sanh vạn vật. Mà chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển là đem cái thân khí điển của trời đất, của vũ trụ, của hóa độ tâm thân. Không phải chuyện cầm thừa. Thì nhiều người không hiểu, không chịu làm pháp luân thường chuyển thì sẵn nào nấy. Không có thay đổi được. Mặt không tươi thì trí, trí không sáng.
Rồi. Bây giờ cũng là một năm rồi mới gặp lại thầy. Con ở đây với thầy, vợ con với hai đứa con. Trước khi con thầy. Và sau có một hai chuyện con hỏi với thầy. Cách đây khoảng 2 tháng. Trong cái giấc ngủ của con á, con được cái sự báo là một tôi biết là cha con bị khỏe lắm. Thì lúc bây giờ con mới cảm thấy là hướng đó không hiểu. Con không muốn chơi và con thấy nó tốt gì. Hôm nay bà con khoảng 73 tuổi rồi. Cho nên con muốn cầu nguyện là con xin xuống tóc. Tại vì là đời đời tiếp tiếp này tu để cho cầu thêm cái phước đức cha mẹ con. Sau này nếu mà có tôi đã đi chứ được về đến đây thì đẹp chút. Thoát khỏi cái dòng lục đạo luân hồi, không có chịu cái cảnh mà sinh lão bệnh tử khổ như cái kiếp kiếp này. Và sau đó thì con cũng nguyện là con cũng chịu giảm cái dục vọng Phật để cho cha mẹ con được sống lâu thêm, được nhìn thấy cái đất nước Việt Nam đổi mới sau này. Con ra đi mười mấy năm rồi, chỉ cái sự cái giúp đỡ của cha mẹ con lo mặt lần thì cái chỗ nơi ấm cúng thì con rất là tâm. Nhưng mà con chưa có hậu được với cha mẹ con, bắt cơm và bắt nước. Con cảm thấy là con không biết.
Đó là cái tâm hiếu thảo của một người con đối với người cha mẹ con. Ai cũng muốn cha mình sống lâu, vui vẻ, lành mạnh. Nhưng mà ông hỏi cái tiêu cực, duyên nghiệp của mọi người. Mỗi người thì có một cuộc sống khác, cuộc chết khác. Tôi mới sanh ra, cha mẹ sanh con ra, không biết ngày nào sanh ra. Cha mẹ nói là con được biết, ngày nào chết con không hết. Tại sao người đó không về sống chết của người khác? Cha mình đã sanh ra mình thì mình có tâm hiếu, ta tâm hiếu thảo là mình lập tu, ta tu mình gỡ cái từ trường tốt còn hơn gỡ đô la. Đô la nhiều khi cha thấy tiền nhiều ăn bậy chết cũng có đó. Cái này mình tu gỡ cái từ trường tốt, nó còn có cái ý chuyển lành. Tu thôi, cứ lo tu đi, đừng có lo nghĩ là cha tôi sắp chết, không có gì đó, cha tôi không bao giờ chết. Một tình thương đối với tôi với cha tôi gắn liền, tôi ở với tôi, không bao giờ xa. Tôi tu nhiều thì cha tôi được hưởng nhiều, tu ít thì cha tôi được hưởng nhiều, cố gắng tu, ta tránh tự cái phúc điền từ trường tốt. Hằng đêm tu thiền hướng tâm cha mẹ thì cha mẹ nhận từ từ thôi. Vũ trụ này thấy tròn do gần nhau với ta có sanh, có chịu tu và có cái tâm hiếu thảo thì tự nhiên tâm cái mặt này nó càng ngày càng sáng tốt. Đó là mình thấy rõ cái tự trường càng ngày càng sáng. Còn nói tới xuống tóc để cầu nguyện thành không thể chịu cầu nguyện.
con cái ý thiện là con tu thanh nhẹ, sự hướng tâm về cha mẹ, cha mẹ như vậy. Đó là chắc. Con xuống tâm là để nhắc nhở sự tu hành của mình. Rồi dạp bỏ cái tánh hung hăng. Mà mình đã thu hút từ trở đời bao nhiêu tất nên. Chúng ta để nhắc nhở sự tu hành. Bỏ những cái phạm tâm động loạn và trở về chân lý sáng suốt tu hành. Có luồng điểm từ quan cốc để hóa độ để chúng ta. Hóa độ chúng ta nói chỗ nào? Chúng ta ăn cọng rau với chúng ta cũng thế. Mang ơn tất cả. Chúng ta hóa giải với chúng ta. Chứ không phải ăn vô được phủ phạm. Lương gạt nó không được. Chúng ta có tâm từ đi. Cộng rau với chúng độ. Thì mọi chuyện người đời. Nên là chúng ta không có tâm ghét được. Nếu mà con đem tâm tôi xin giảm thọ để cứu cho cha tôi, mà cha tôi chết thì tôi đi dẫn ông trời ra hư rồi. Sao? Nếu tôi cầu nguyện tôi xin ông trời mà cho tôi giảm thọ để cứu cha tôi mà cha tôi chết, dẫn ông trời. Ông trời không có mắt. Tôi thấy tôi ngu không? Còn lại tôi tu, tôi phát triển tới đâu hay chưa đó. Tôi sanh lúc nào không biết, chết lúc nào ngay tôi biết tu thôi. Bây giờ kiếp này tôi hơn thua thiên hạ, tôi không làm nữa. Tôi chỉ tu cho thanh nhẹ, tức là cha mẹ tôi sẽ được không lo những điều gì mà đã bỏ. Thế đó là thanh đạo nói dốc thôi. Tôi xin giảm thọ để cứu cha tôi, để tôi lấy dao chặt bớt cánh tay là lại. Chuyện thưa tới chỗ, không có dễ nữa. Nó dốc, cha không nên dốc, mình tôi như gì nói thật. Tôi sửa tôi thôi, cha mẹ sanh tôi ra, tôi sửa. Nhất định tôi phải đi tới đây. Tôi sửa cho tâm thân tôi ăn yên ổn, thì cha mẹ tôi được yên ổn. Cha mẹ cũng muốn tôi được yên ổn. Cha mẹ không muốn tôi sanh si, không muốn tôi mất hồn khiếu. Hồn vía tôi phải chọn lại, đó là tôi con đưa con chiếu thẳng, kể cả trở, Phật cả trở đất, cũng nhân quả đến phần trạng của tôi. Thì trạng này tôi đương nhiên được thăng hoa rồi. Chứ đừng nói nó dốc, cái đó là thề này kia, cái nọ là nó dốc thôi. Không phải chuyện cầu nguyện với cha mẹ đâu. Người thế gian hay nói dốc là chỗ đó. Tôi nói thẳng như vậy.
Theo con kiến của thầy thì cha mẹ nào cũng vậy, cũng có cái sự hy sinh cho con nhiều lắm, có thể kể cả cái sự sống đối với cha con. Theo con nghĩ thì nếu mà con có thể hy sinh cái sự sống của con đối với cha mẹ, con cũng nhận là nhiều khi tức là sau tiếp thu thầy biết của con khổ lắm. Bị cộng sản đưa vô tập trung đi chạy cải tạo. Nhưng mà mẹ con cố gắng chạy xong được cái chức chính trị. Rồi con cảm thấy cái tình thương chứ. Sao mẹ coi, coi dính đến Phật. Con nghĩ cái sự sống của con là quan trọng là đặc biệt. Nhưng con cảm thấy cái tình thương với cha mẹ đối con. Con có bảo là à cũng có cái ngày chết qua ngày sinh tử được, nhưng mà tại sao cha mẹ mình tạo mình ra được, hy sinh cho mình từ nhỏ tới lớn, kể cả sự sống, nhưng mà mình không làm lại được cho cha mẹ cái gì khi mà cha mẹ đi về, chẳng lẽ mình tham sống sẽ chết được? Tại sao cha mẹ hy sinh cho mình nuôi mình lớn? Rồi giờ mình làm tốt vậy, mình cảm thấy mình tiếc thôi. Con không nghĩ gì, đúng.
Thì anh có con không? Có con không? Có con anh thương con anh không? Anh thương con anh không? Thương. Anh muốn con sống trọn lành, anh muốn con anh chết nữa chứ.
trả lời đi. Muốn con nên sống đời đời trọn lành hay muốn con chết nguyện thuộc?
Thì thầy hỏi gì thì cha mẹ nào cũng muốn cho con cái được tốt lành, được sống trọn lành hết.
Vậy anh muốn có hiếu thì anh phải sống trọn lành để cho cha mẹ vui. Anh hiểu chưa? Anh nói tôi hy sinh để cha mẹ sống, nó đi chặt được. Cái nhân quả của cha mẹ khác. Ngày hôm nay thấy rõ cái phước của cha mẹ có không? Thấy rõ không? Có cái phước có mấy thằng con hy vọng dành dụng tiền về cha mẹ cả. Bằng nhân lực chi thiên mạng. Hết lòng của con đối với cha mẹ. Con có chuyện hết sống và nhờ trợ tự. Con có quyền sửa cái luật của trời được. Sanh lúc nào cũng biết, tử lúc nào cũng hay. Con có quyền sửa cái luật của trời. Nhưng bây giờ con chỉ là phục vụ thôi. Đó không được. Có hiếu phục vụ cha mẹ. Hết mình.
Nhân nào thì quá lấy. À, tôi bây giờ tôi hành học với tôi, hành học người khác thì cũng là như là hành học với tôi. Hôm nay tôi luyện không được. Không có lên gì hết. Còn cá nhân nghĩa lễ thí chứng là dùng lý đời mà nói, không có được không có lên gì hết. Thế à, nói cái hít thở thôi à. Đêm nay tôi mà hít thở ẹ ạch, rồi bữa nay tôi gây lộn với chồng tôi, gây lộn với vợ tôi, hít thở không được rồi. Sao bây giờ phải ăn năn bỏ đi. Không chơi gì đó nữa. Không có lên gì hết. Đấy không? À, rồi tối nay tôi sơ hồn thấy sáng, mà mai nó mất ánh sáng, tôi nói vậy nữa. Tôi phải sửa nữa. Thấy chưa? Dạ, nên mình những cái nhân nghĩa lễ trí chính mình nó đi đúng đúng lúc. Còn cái kia nhân nghĩa lễ trí chính kia nó là phải lý luận. Còn thấy không? Nó chậm đi, nó ăn gì đấy. Còn đây là mình gì đấy. Em nói gia đình cãi lộn nhau là tối nay hít không được, ta thấy nằm hít thở vô. Mình gây với bà xã. À, bà là một từ mẫu trong gia đình mình, bà thiếu nhẫn. Không biết tôi gây được, không biết tôi giết con được. Tôi không làm gì, thiếu đạo đức trong giây phút đó. Và tôi cũng không quyền giết bà. À, tôi có cái nhiệm vụ thương yêu, như là cha trong gia đình, tôi có nhiệm vụ thương yêu, tôi không gây với bà được. Như tôi gây bà là tôi học cái đánh khùng của bà rồi gia đình ăn không? Tôi có giết mình như vậy. Mình phải lấy cái từ tâm mà để cứu độ bạn, để cứu độ con thôi. Ha? Đền ơn cho thầy. Tôi một nhiệm vụ tôi phải đàng hoàng. Tôi không có thất lễ với một ai hết. Tôi luôn luôn giữ cái lễ đối với mọi người. Sự đối đãi của gia đình vợ con là cái lễ với nhau đối đãi. Tôi không có phản cách được. Tôi không có phản bội tình thương của gia đình đó cho tôi. Ha? Tình hình một người. Ha? Thấy nói như vậy chứ đâu có thua. Thấy. Mà đưa vợ con vô cái đạo, đưa vợ con trở về với chân, trách nhiệm chung của mình. Người đó nó thuận rồi thì cái thằng nó đã thấy. Thì do sự đóng góp lớn nhất của người nghiêng, cha không dân. Còn cha gia đình mà nắm nảy nói vậy nó đã la lo âm sùm thì nói cho con nó học cái gì nó học hành động xấu. Thế mình không nên gỡ cái hành động xấu của mình cho các con học. Mà luôn luôn để là soi sáng cho các con đi. Thì nhiệm vụ kia thì mình đó. Cho nên duy nó phải vậy. Từ trên bên đây mình gây gỗ thì tối nay làm không được. Cái pháp gì làm cũng không thông. Mình thấy mình lộn rồi. Mình sửa cho nó ngon đi. Trước sau mình có phải sửa. Chứ mình không có bỏ gia ca mình đi được. Không bỏ thì không. Mình phải sửa. Sửa cho gì được thì mình thấy gia trị. Nha. Hữu ích cho mình. Hữu ích cho vợ con. Hữu ích cho đại đạo. Thế chứ. Cái việc nên làm. À, không có đem sự bấn loạn của thần kinh tới cho mình. Nên nhiều người nói, ôi tôi bất cần, để tới đó là sẽ hay. Nhưng mà một ngày nào đi tới chỗ điên loạn rồi, tôi sẽ sắc cầm sự thanh tịnh. Thấy không? Mình có cơ hội để sử dụng sự thanh tịnh mà mình không biết sử dụng thanh tịnh ngay bây giờ, thì một ngày sau mình sẽ rước sự động loạn. Thế nên con người khi không được ngon lành, nó khùng nó đi. Tại sao? Vì nó đã rước từ lâu rồi, thì nó sẽ khùng. Nó nói giỏi nói hay mà nó không có vớ được cái gì thì nó phải tránh người không nhỉ. À, còn đây mình học cái thanh tịnh thì mình chắc mình nắm được con đường đi thôi.
Cho nên con đi làm ở hãng như Big Boss nó đâu có nói nặng. Anh cũng nói nhìn nhận, hợp tình hợp lý. À.
Tâm trưởng vậy đó.
Thì mình nghe trong gia đình mình là biết bao nhiêu minh sư con, mình minh sư vợ, mình minh sư hết chặt như vậy mình. Có nó mình có định lâu bây tới. Mình học ngay trong cái trường đại học luôn nữa.
Tại vì cái này cái ngoài đường thì cái đó là mình dạy, mình cũng dạy trong gia đình. Tức là cái chỗ mình ngay cho mình cái thứ mình nhiều nhất là trong gia đình. Chỉ còn tự ra ngoài đường thì mình có thể mình lời người ta được rất là dễ dàng. Mà đúng là trong gia đình cái chỗ khó để mình...
Gia đình này thôi, mình là một ông chồng ha. Còn bà vợ là quốc hội. Bà nắm cái cỡ tài liệu à. Bây giờ hồi mình tự tế mình thay bà hết á. Mà bây giờ giọng cái bà mất rồi. Trời ơi, mất mất mất. Chị không được cái gì này. Để nói vô. Bị quốc hội chơi mà, bị quốc hội chơi, nghe lắm. Nhưng mà không làm gì được, một con người còn chứ không. Tức tức vậy cho mình thấy có lỗi, thấy la hành nhưng mà chẳng làm gì được. Rốt cuộc mình cũng về, thấy không? Không có quốc hội nào không có la, chữ tứ lục xem, ảnh móc ra hết, móc từ đầu. Thấy định đó, ảnh là anh đem hồ sơ lý lịch từ đầu ra, anh đọc, anh đọc chết chắc luôn. Thấy không? Đàn ông thì... Nghĩa là bồng bột ở ngoài lo làm ăn lo gia đình có công ăn là mừng gì đó. Một hai cái sơ sẩy cho nó mất từ đầu nó nói ra là chết rồi. Không chơi có gì hết rồi. Công ăn dính quá. Cho nên nhờ đó mình mới tiến. Mà biết sử dụng quốc hội trong gia đình mình sau này mình là đại sự. Đúng, lắng nghe với sự phê bình. Lắng nghe với sự phê bình này để tôi xây dựng những tốt hơn. Mình tâm mình cho nó nhiều. Mình đừng có phản cách. Vì ta nói sự thật mà. Sự thật đã ghi chép trong hồ sơ rồi. Quốc hội nó mới tuyên bố ra. Nó chống đối. Hay lắm nhé.
Anh nói ra là nói
đúng. Hả? Nó không đúng là tại mình. Rốt cuộc là tại tổng thống. Thì tổng thống nó phê phán xuống sao. Bây giờ chúng ta giải quyết cái đám này. Không đi bây giờ mình cách chức hết cho quốc hội sao. Thì bây giờ mình trách nhiệm xây dựng của mình. Thấy không? Thì mình bởi vì cái chén mình có thể tập bể được. Nó khổ vậy. Ông tổng thống trách nhiệm hết đó. Nó nói tầm bậy không? Quốc hội mà nói tầm bậy là trách nhiệm tổng thống chứ đâu có chuyện gì quốc hội đâu. Thấy không? Còn phải đổi bộ phận nào, phải sửa bộ phận nào để chỉnh tiếp được. Thì giờ mấy không? Nhưng mà cái chuyện nói bậy bây giờ như một chặt tương lai nó xảy ra cái chuyện nói bậy nữa là cũng do lệnh của tổng thống mà ra. Tổng thống có thể sai lầm, nên tôi đặt cho quốc hội. Cho nên ông có chồng thì phải có vợ, vợ là quốc hội. Chuyện sắp chuyển lắm, coi chuyện từ đi từ đi, gặp cái bà ghen nó còn nguyên nữa. Đi đâu cũng gặp ghen.
Luôn luôn nhắc lại.
Hay lắm. Thấy cái chuyện gì mà đúng là nó đem cái chuyện là ông đi 3 ngày 3 đêm mà không về đâu. Tôi đâu có nói. Cái đó là chết rồi. Hay lắm à. Mình nhìn ngắm, mình nhìn ngắm, mình thấy cái chuyện gia đình hay lắm. Rất hay. À, nó có lập thiên, có hiến pháp vậy nhỉ. Nha, hồi mà thương em thì ra hiến pháp, cái gì em cũng tha thứ em. Nói giờ một chút là thấy nè, nổi lôi đình lên rồi. Thì mình phản bội cái câu nói lúc đầu tiên. Lúc mà hai vợ chồng muốn lấy nhau, như là anh có, em có lấy anh thì sau này có cái gì đậm trời cũng tha thứ. Nhưng mà nó giúp nó bị chạm, ông vẫn bị chạm chân. Quốc hội ra cái sẻ, nó sắc cho bây giờ sắc thì theo. Hay để cho nó. Quốc hội Mỹ là hay. Đang ông tỉnh tỉnh tấn ra nó thích ra thích nó mổ nó làm thịt ra. Tới chịu rồi. Nhưng mà nhờ đó thì văn mừng ra ngay. Càng hiểu sao chứ. Pháp cũng hay. Quốc hội nó là hoàn toàn tự nhiên. Chữ. Chữ 7 cũng chữ một hồi. Rồi thôi chữ vậy. Chữ 7 gì tới chữ 7. Để nói ngược lại để nó dò xét. Tư tưởng tổng thống sắp thùng chưa. Mình nghĩ nó nói ngược, coi thấy nó nắm sát cùng chứ. Cho ông chỉ cần quản lý hay là đưa ông vào bệnh viện. Chứ quốc hội nó có quyền mới được. Nhưng mà nó dò thứ tướng không? Chứ vận mạng cả quốc gia giao, còn vận mạng có gia đình thì giao có một ông nhiệm vụ thôi. Ông nhiệm vụ bậy là chết hết rồi.